Chàng rể ma giới, chương 458, gặp lại nhạc phụ đại nhân, gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ thân phận của Tiffany nhưng Trần Duệ vẫn thỏa mãn mà rời khỏi núi Sekeruit. Ngoại trừ thu hoạch lớn nhất là ốc nguyên chi nhưỡng, hắn còn thu được một tia lực lượng bán thần cấp ngoài ý muốn, về phần cái huy chương kia thì có thể phát huy tác dụng to lớn ở những thời điểm đặc biệt. Sa Tăng từng nói qua hắn sẽ không quan tâm đến hưng suy hay tồn vong của đế quốc ma giới, những lời này không giống lời nói dối. Bởi vì cường giả bán thần cấp vốn là một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, vượt ra ngoài trần thế cho nên Trần Duệ chắc là không cần lo lắng trọng lực thuật cùng nguyên tố chúc phúc bị tiết lộ khiến người hữu tâm hoài nghi. Nhưng mà Trần Duệ cũng không vì nhận được chỗ tốt mà buông lỏng cảnh giác với Sa Tăng. Hắn mơ hồ cảm giác được Sa Tăng chán ghét hắn xuất phát từ tận bản năng. Dưới tình huống đó mà Sa Tăng còn cho hắn chỗ tốt lớn như vậy, nhất định là có mục đích sâu xa nào đó. Cũng không biết loại lực lượng mới thu được này còn có ẩn tình gì bên trong không? Muốn nhận thì phải có cho cửa vào thâm uyên rất khó tìm thấy, như vậy yêu cầu tìm kiếm chỉ là thuận tiện mà thôi, mục đích chân chính có lẽ là cái khác, chẳng qua bây giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Nói thẳng ra, hắn đã bị xem như một quân cờ mà thôi, trốn tránh cũng vô dụng, trước khi đủ thực lực tham gia đánh cờ chỉ có thể tùy cơ hành động. Trong thiên hạ, mỗi người đều là một quân cờ, chẳng qua ván cờ khác nhau mà thôi, hắn hiện tại cần phải trở lại với ván cờ của bản thân. Không tính đến chỗ tốt lấy được ở núi Sekeruit, chuyến đi đến huyết sát đế quốc cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là vạch trần bộ mặt thật của Bennett, báo thù rửa hận cho Sky Đại Sư, sau đó lợi dụng cái chết của Adelaide làm cho tranh chấp giữa mấy vị hoàng tử leo thang, tiến thêm một bước khuấy đục vũng nước huyết sát, đồng thời giá họa cho huyết nhân, làm cho chúng bị tổn thất thảm trọng dưới cú đánh của Ryzen. Dĩ nhiên còn phải kể cả mộ pháp tắc quý giá thu được từ tàng thư ở tầng thứ tư. Chỉ có điều Trần Duệ vẫn cảm thấy nghi vấn trùng trùng đối với tiểu hoàng tử Tirisfan. Một lần dò xét vào ban đêm kia đã thất bại, lại còn bị Gustave gây thương tích, nhưng Gustave có thể xuất hiện ở vương phủ của Tirisfan nhanh như vậy, hơn nữa còn biết rõ đặc điểm của ma pháp trận trong vương phủ, chừng đó cũng đủ để thấy có vấn đề. Tính toán toán, thời gian ở huyết sát đế quốc cũng đã hơn 2 tháng, phải sớm về Ám Nguyệt không chỉ để ngăn ngừa người hữu tâm sinh nghi mà còn có một đống chuyện chờ hắn giải quyết. Đáng tiếc chỉ có thể lập tối đa 2 cái tinh điểm, bởi vì hiện tại đang cần dùng nên đã thiết lập 2 cái tại huyết sát đế đô, nếu không trong chớp mắt là có thể trở lại Ám Nguyệt. Trần Duệ không lựa chọn lại tuyến đường từ Hắc Thiết Sơn Mạch ở Âm Ảnh Đế Quốc đến Huyết Kinh Hoa lãnh địa, đi đường vòng từ Trấn Rai tiến vào phía tây lãnh địa Ám Nguyệt, bởi vì như vậy sẽ phải đi một vòng lớn. Hơn nữa con song túc phi long hắn cưỡi lần trước đã theo lời hắn tự động quay trở về Ám Nguyệt ngay từ đầu. Đường Trần Duệ chọn chính là từ xuôi về phía nam Huyết Sát Đế Đô, thông qua yếu tắc Locker tiến vào cảnh nội đọa Thiên Sứ Đế Quốc, như vậy chắc là nhanh hơn nhiều. Sau khi đã quyết định chủ ý, Trần Duệ lập tức dùng tinh không chi môn về huyết sát đế đô. Thời điểm này không khí của đế đô khá. gocchuyenaudio.com, khẩn trương, không chỉ huyết nhân mà mật thám của các đế quốc và các thế lực khác cũng bị đả kích. Nhờ được Trần Duệ thông chi trước, tổn thất của ám ma bị hạn chế ở mức thấp nhất. Hiện tại, chế khí sư đồng minh đang trong cuộc tranh cử hội trưởng mới, được nhiều phiếu đồng ý nhất có 2 người, một là đối thủ cũ của Trần Duệ tinh thông song hệ đại sư Hofford, mà vị còn lại không ngờ lại là Toria đại sư. Mawena, thê tử của Toria cũng là đại sư, lại là nhân vật dẫn đầu các đại sư tìm Bennett tính sổ ngày đó, càng quan trọng là Toria là sư phụ trước của cố thiên tài đã vạch trần bộ mặt thật của Bennett. Thiên phú cùng tay nghề của Hofford cao cường nhưng tính tình cổ quái, nhân duyên không tốt, so ra, nhân khí của Toria cao hơn nhiều cho nên cũng là người có hy vọng trở thành hội trưởng nhất. Trần Duệ không ở lại huyết sát đế đô xem vụ tranh cử náo nhiệt này mà trực tiếp xuôi nam, về phần vị Beruan tiểu thư kia vẫn thương tâm như cũ, có lẽ Lý Sát chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời nàng mà thôi, huống hồ Lý Sát đã chết, nếu hữu duyên, tương lai hẳn nói tiếp. Trần Duệ để ám ma kiếm một con giác cánh thú biến dị, đi một mạch về phía nam huyết sát đế đô, dùng tốc độ nhanh nhất đến thiết quyền lãnh địa rồi chuyển sang ngồi xe ngựa đi qua biên cảnh thẳng hướng Locker yếu tắc. Tuy giữa huyết sát đế quốc cùng đọa thiên sứ đế quốc có hiệp định hòa bình, nhưng ở biên cảnh vẫn thường xuyên có tranh chấp nhỏ xảy ra, may là ở đường lớn vẫn khá an toàn. Bởi vì Ám Nguyệt gần đây quật khởi, hai nước buôn bán với nhau càng lúc càng nhiều, thương nhân huyết sát đều thông qua con đường này mà tiến vào bên trong đọa thiên sứ. Trần Duệ lần trong một thương đội thành công qua được trạm kiểm tra tiến vào Hắc Vân Trấn của đọa thiên sứ đế quốc. Hắc Vân Trấn là nơi mà Athena kết giao với vợ chồng Loman lúc ban đầu, quy mô lớn hơn Rai Trấn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy binh sĩ của Locker yếu tắc. Phía sau Hắc Vân Trấn là bình chướng chắc chắn nhất của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc Locker Yếu Tắc do Jorwell đệ nhất tướng quân của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc trấn thủ. Lần này, Trần Duệ không chỉ muốn dùng con đường ngắn nhất để trở về Ám Nguyệt mà còn muốn thuận đường đi gặp vị nhạc phụ đại nhân này. So với vị phụ thân bắt buộc của cơ á cha của Athena, Jorwell tướng quân mới là nhạc phụ đại nhân chính tông, bất kể là huyết mạch hay sự quan tâm và bảo hộ con gái, đều không phải những phụ thân bình thường khác có thể so sánh cùng. Do tướng quân đã từng đích thân đến Ám Nguyệt để khảo sát con rể, cho rằng Trần Duệ chỉ là tên nhân loại có trí tuệ mà không có lực lượng, lúc đó vị đệ nhất tướng quân này vẫn không phản đối Athena cùng Trần Duệ lui tới, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con gái ông thích tên kia. Với thân phận nhân vật số 1 của quân đội, làm con gái Athena của ông vốn đã bị gắn liền với hôn nhân chính trị, nhưng Jock lại không chút do dự cự tuyệt yêu cầu đám hỏi của gia tộc khác, thậm chí ngay cả áp lực kéo dài dòng họ Well cũng không lung lay được ông, quả thực rất kiên quyết. Trần Duệ vẫn nhớ rõ câu nói hùng hồn của nhạc phụ đại nhân. Nếu luân lạc đến bước ta phải hy sinh hạnh phúc của con gái để đổi lấy lợi ích của gia tộc thì dòng họ Well cũng mất đi ý nghĩa tồn tại. Athena không đồng ý chính là lão tử không đồng ý, không phục thì cứ tới Locker Yếu Tắc tìm ta đọ sức tới một giết. Góc truyện audio.com, 1 tới 2 giết 2, tới 3 ta diệt sạch cả nhà hắn. Cho dù là tên Hắc Diệu đã chiếm đoạt cơ nghiệp của Bạch Dạ Đại Đế cũng vậy, chọc giận ta, ta liền phản hắn. Bây giờ nghe đến còn có loại xúc động ngả mũ kính chào vị đệ nhất tướng quân. Mị lực như vậy, không trách sao mà ngay cả tên gia hỏa độc long kia cũng mới gặp mà như đã quen thân lâu ngày với vị giót tướng quân kia. Nguồn truyện, truyện full, Trần Duệ không lưu lại Hắc Vân Trấn mà ly khai thương đội, đi thẳng đến Locker Yếu Tắc. Locker Yếu Tắc là một tòa thành lớn được xây dựng dựa vào một ngọn núi, địa thế cực kỳ hiểm yếu, muốn tới Bạch Linh lãnh địa nhất thiết phải đi qua đây. Yếu Tắc không giống thành trì, kết cấu bên trong cực kỳ chặt chẽ, có thể cung cấp hỏa lực lẫn chi viện, diện tích có thể chứa càng nhiều binh sĩ thì lực phòng ngự cũng càng tăng. Trừ một con đường lớn để di chuyển, trong Yếu Tắc không có dân cư và công trình dân dụng nào khác, gần giống như một trạm kiểm soát khổng lồ, khác hoàn toàn so với thành thị Trung Quốc cổ đại bao bọc cư dân ở trong. Trên thực tế lối đi duy nhất được xây dựng trong lòng núi, hai bên vách núi là các loại công trình quân sự giới bị xâm nghiêm, phía trên có đài quan sát, toàn bộ binh sĩ được võ trang đầy đủ với vũ khí ma pháp. Một khi người đi qua có điều dị thường, mọi thứ sẽ lập tức phát động. Thông đạo này cũng chính là một tuyến cảnh giới được vũ trang cường đại, cũng không biết còn mai phục bao nhiêu lực lượng. Trần Duệ nhìn xong ngấm ngầm gật đầu, không hổ là Yếu Tắc cường đại số 1 số 2 của ma giới, tinh thần và trang bị của binh sĩ đều hơn hẳn quân đội bình thường, không thua kém quân đoàn tinh nhuệ của huyết sát là bao. Toàn bộ Yếu Tắc tỏa ra một loại khí thế cường đại kiên cố không thể đánh gãy, thảo nào nhạc phụ đại nhân có thể thủy chung chiếm cứ vị trí đệ nhất tướng quân, vô luận là bố phòng hay cầm binh đều có chỗ độc đáo riêng của mình. Trong trung tâm chỉ huy pháo đài Locker Yếu Tắc, do tướng quân đang cẩn thận quan sát bản đồ ma pháp quân sự, một loại bản đồ ba chiều, có chút tương tự như sa bàn nhưng công năng thì còn toàn diện hơn so với sa bàn bình thường, thậm chí có thể mô phỏng công phòng. Lông mày do tướng quân nhíu chặt lại, lộ ra vẻ sầu lo, bộ dáng ủ rũ này đã tồn tại chừng vài ngày rồi. Lúc này một tên thân vệ đến báo. Tướng quân, có một tên thương nhân tự xưng là Simon đến từ Ám Nguyệt mang một phong thư của Athena tiểu thư muốn giao cho người. Do tướng quân vừa nghe tên của nữ nhi lập tức lấy lại tinh thần. Thư đâu, thân vệ lập tức trình lên một phong thư, do biết thư có thể trực tiếp đưa tới tay hắn khẳng định đã được kiểm nghiệm, xác định không có cơ quan hoặc độc tố mới có thể trình lên. Mở ra nhìn một cái, bên trong chỉ có một câu. Cầu kiến tướng quân các hạ, một người từng tặng cho các hạ 5 bình dược tề cùng một khỏa trái quả ở Ám Nguyệt. Những lời này còn ngắn hơn so với lạc khoản, nhưng trong mắt Jock lại sáng lên, mở miệng nói. Nhanh mang hắn tới chỗ ta. Lạc khoản là phần trên bức thư pháp hoặc tranh vẽ để tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích thơ văn. Đồng thời có đóng ấn chương. Lạc khoản là thành tố không thể thiếu trong tác phẩm thư pháp hay tranh thủy mặc. Không lâu sau Trần Duệ xuất hiện ở chính giữa trung tâm chỉ huy của pháo đài, Jock đánh giá hắn mấy lần, phân phó thân vệ lui ra. Ngay khi thân vệ vừa rời khỏi trên, góc truyện audio.com, mặt Trần Duệ phát sinh biến hóa, nhanh chóng hồi phục lại khuôn mặt nhân loại mà Jock quen thuộc. Biến hình thuật, trong mắt Jock lướt qua vài tia ngạc nhiên vì sao mới vừa rồi ta không cảm giác được chút ma pháp ba động nào. Trần Duệ khẽ cười, có thể nói là một loại thiên phú tương tự như biến hình thuật đi, đã lâu không gặp tướng quân các hạ. Xem thời gian mà nói cũng không quá lâu, Jock cảm khái nói, dựa vào những sự kiện đã phát sinh mà nói, lại làm cho người ta cảm thấy thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Ta nghĩ lúc đầu mình đã đánh giá đúng thực lực của ngươi, không ngờ năng lực của ngươi lại vượt quá dự tính của ta. Từ lần Jock rời khỏi Ám Nguyệt tới nay, phát sinh quá nhiều biến hóa, nổi bật nhất là sự quật khởi của Ám Nguyệt từ một lãnh địa suy bại bị đế đô khống chế trở thành một đại lãnh địa dẫn đầu về phát triển quân sự và kinh tế. Trong khi đó ở đế đô, nhiếp chính vương Hắc Diệu bởi vì vấn đề góp vốn đã bị đông đảo gia tộc lớn nhỏ nghi ngờ, trước mắt là lúc sứt đầu mẻ trán. So sánh ra thanh thế và uy vọng của Ám Nguyệt càng ngày càng thịnh, lại có quan hệ hợp tác cùng Âm Ảnh đế quốc mơ hồ áp đảo được đế đô. Người ngoài có lẽ đoán nhân loại tài chính quan có góp công lao, nhưng Jock lại biết toàn bộ đều là do tên nữ tế này của mình sắp đặt. Trần Duệ khiêm tốn nói vài câu, Jock lại hỏi. Nghe nói ở hội đấu giá trước có hai tên thích khách ma đế cấp muốn ám sát Huyết Kinh Hoa lãnh chủ của Âm Ảnh đế quốc, kết quả bị giết trong chớp mắt. Ta hiện muốn biết có phải vị bằng hữu long tộc Paliuka kia đã khôi phục thực lực. Vâng, Trần Duệ gật gật đầu, mỉm cười nói. Paliuka có ấn tượng rất sâu với tướng quân các hạ. Lần này ta về chắc là sẽ báo cho hắn một tin tức tốt, bằng hữu của hắn ở Locker yếu tắc đã thành công đột phá đến ma đế cấp. Jock không ngờ thực lực của mình lại bị tên nhân loại này nhìn thấu, ánh mắt nhìn Trần Duệ lại thêm vài phần dị dạng. Đây là thiên phú hay là thực lực? Ta từng nói qua sẽ chiếu cố Athena cả đời, không để nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Vì thế ta không thể không hướng đến vị phụ thân nàng kính yêu nhất chứng minh một ít chuyện, thậm chí là tiết lộ một ít bí mật. Do tướng quân là nhạc phụ đại nhân, đồng thời cũng là người kiên định ủng hộ Mechia, lần này Trần Duệ đến không chỉ để thăm Jock mà còn muốn tặng cho hắn ít tư nguyên quan trọng, còn có một số việc sớm muộn cũng sẽ tiết lộ. Tốt lắm, ta ban đầu cảm giác được ngươi có năng lực chiếu cố Athena. Jock không hỏi nhiều, chỉ vui mừng gật gật đầu, chỉ là nữ nhi của gia tộc Oel không phải là bình hoa, Athena là đứa nhỏ có cá tính mạnh mẽ, lại có thiên phú về quân sự, chắc có thể trở thành trợ thủ tốt cho ngươi. Đương nhiên, nàng hiện tại là quân đoàn trưởng Diễm Quang quân đoàn, cũng là một trong những nhân tài được trưởng công chúa Điện Hạ coi trọng nhất. Nhắc đến Athena, Trần Duệ lộ ra vẻ yêu thương, nàng cũng là thê tử tốt nhất của ta. Dĩ nhiên, Athena chính là con gái ta. Nói đến con gái yêu, Jock không kìm được từ một tướng quân hào phóng biến thành một phụ thân tự hào, chẳng qua, xưng hô thê tử này phải chờ các ngươi chính thức cử hành hôn lễ xong mới có thể sử dụng, nhớ rõ lần trước lúc gần đi ta nói với ngươi cái gì không? Không cần biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân, Athena nhất định phải được sủng ái nhất, nếu không ta liền. Tự nhiên phải là vậy. Trần Duệ không, góc chuyện audio.com, đợi nhạc phụ đại nhân nói ra lời uy hiếp vội vàng đáp một câu, lại nói, nhạc phụ đại nhân quả thực mới lạ, chẳng qua cũng không lạ, nhạc mẫu đại nhân của hắn hình như có đến hơn 10 vị cơ mà. Jock nghiêm mặt, tốt rồi, ta hiện tại đang có một vấn đề đau đầu, vừa vặn lúc này có kẻ nổi danh ma giới là thần như ngươi ở đây, hãy giúp ta suy nghĩ biện pháp đi. Mời tướng quân nói, Jock thở dài một hơi, đoạn thời gian trước các đại lãnh địa của đế quốc cùng các gia tộc liên hợp đòi khoản góp vốn ở chỗ nhiếp chính vương. Hắc Diệu rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ chọn phương pháp trả nợ theo từng giai đoạn, tạm thời ổn định được các đại lãnh địa cùng các gia tộc, nhưng ngay sau đó chi tiêu các nơi đều giảm mạnh, kể cả quân lương và quân nhu. Hiện giờ, ma pháp trận cùng thiết bị phòng thủ ở Locker yếu tắc cần đổi mới và tu sửa gấp, vũ khí và trang bị của binh sĩ cũng cần thay đổi một nhóm lớn, cần gấp một lượng lớn tư kim, mà đế đô hết lần này tới lần khác lại cắt xén gần nửa quân lương, cứ tiếp tục như vậy, không chỉ lòng quân dao động, mà một khi huyết sát chính thức phát động công kích chỉ sợ khó có thể phòng ngự. Trần Duệ vẫn một mực ở huyết sát đế quốc, không biết đọa thiên sứ đế đô lại phát sinh sự kiện thảo tân quy mô cỡ này. Hắc Diệu kéo dài như thế cũng là đúng, nhưng càng về sau càng khó dùng lại cái này, hết thảy đều tiến hành thuận lợi dựa theo kế hoạch đã bày ra. Về phần nan đề của Jock tướng quân, Trần Duệ lộ ra nụ cười đã tính trước. Cái khác hắn có thể thiếu, chỉ tiền là không thể thiếu. Cách chương.